Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Chúa Giêsu phán: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em tuân giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của thầy, như thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến anh em. Không ai có tình yêu cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thi hành những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt đặt anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái. Và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu mến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ sáu phục sinh mời gọi chúng ta suy niệm về hai chiều kích của giáo hội: chiều kích nội tại vô hình và chiều kích ngoại tại hữu hình. Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, nói lên khía cạnh hữu hình của giáo hội. Đó là những hành động mà các thành phần giáo hội hằng ngày thi hành. Ở đây trong bài đọc thứ nhất, chúng ta quan sát hành động truyền giáo của Thánh Tông Đồ Phêrô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến nhà ông Cornelius, một người không phải là thành phần của dân Chúa chọn. Nhưng hành động bên ngoài này không phải là hành động riêng rẽ do sáng kiến của Thánh Phêrô, nhưng là do Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Giáo hội vừa được Chúa Kitô thiết lập, giờ đây được hướng dẫn đến với dân ngoại, thể hiện tính cách phổ quát một cách rõ ràng hơn, vượt qua ranh giới của dân tộc Israel để bao gồm cả những người ngoài, bao gồm tất cả mọi dân nước. Không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp hay bất cứ dân nước nào nữa. Sự phát triển này vừa do ơn Chúa soi sáng bên trong, vừa do những hành động hữu hình của những thành phần dân Chúa. Đó là khía cạnh hữu hình ngoại tại của giáo hội. Còn khía cạnh thứ hai của giáo hội, khía cạnh nội tại vô hình, được nhắc đến nơi bài đọc thứ hai và bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây. Đó là khía cạnh Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài muốn quy tụ con người, tất cả mọi người lại trong tình yêu của Ngài, để kết thành một cộng đoàn hiệp thông trọn vẹn trong tình yêu. Tương quan giữa mọi thành phần dân Chúa là tương quan tình yêu, dựa trên tình yêu Thiên Chúa Cha yêu thương con người. Tình yêu của Thiên Chúa Cha được cụ thể hóa trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể. Chúng ta dừng lại đôi phút để chiêm ngắm vài đặc tính căn bản của tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với con người chúng ta. Có thể nói là có ba đặc điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta qua việc Chúa hy sinh chính mình cho chúng ta. Đó là khía cạnh hy sinh chính mình trong tình yêu. Đặc điểm thứ hai, Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta qua việc Chúa nâng cao phẩm giá chúng ta từ hàng tôi tớ tội lỗi lên hàng bạn hữu của Chúa, gần như là ngang hàng với Chúa. Đây là khía cạnh nâng dậy của tình yêu, xóa bỏ sự ngăn cách cao thấp, cho mỗi người chúng ta được tham dự vào chính sự sống thần thiên của Chúa. Và đặc điểm thứ ba, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta qua việc Chúa là kẻ có sáng kiến trước để chọn chúng ta vào sống trong tình yêu của Người. Tình yêu Chúa chọn lấy mỗi người chúng ta không phải vì công nghiệp hay vì những đức tính tốt của chúng ta. Tình yêu Chúa chấp nhận trọn vẹn con người chúng ta với những đức tính tốt hòa lẫn với những tật xấu. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta phải tốt lành hoàn toàn rồi mới yêu thương chọn chúng ta. Mặc dù Phêrô van xin Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu vẫn đứng đó và chọn Phêrô, hãy theo Thầy. Thầy sẽ làm cho con trở nên kẻ lưới cá con người. Mỗi người chúng ta là kiệt tác kỳ diệu của tình yêu Chúa. Ngài chọn chúng ta trước. Tình yêu hy sinh bản thân, tình yêu nâng cao phẩm giá, và tình yêu đi trước chọn lấy trọn vẹn người mình yêu. Đó là ba đặc điểm của tình yêu Chúa Giêsu Kitô đối với con người, đối với mỗi người chúng ta. Tình yêu như vậy của Chúa Giêsu Kitô biểu lộ cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha yêu thương con người như thế nào. Để rồi đến phiên mình, chúng ta được mời gọi sống yêu thương như vậy, như chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và được thể hiện cách hữu hình, nhìn thấy được trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với các môn đệ của Người, đối với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Ai không sống trong tình yêu, ai không sống yêu thương, thì không thể nào biết được Thiên Chúa như thế nào. Đây là khía cạnh nội tại vô hình của giáo hội Chúa. Không có linh hồn tình yêu Thiên Chúa linh động bên trong, giáo hội có thể bị chết khô trong những cơ cấu, những hình thức, những hoạt động không ích lợi gì cho ơn cứu rỗi, mà là để khoe khoang tranh giành danh lợi mà thôi. Chúng ta hãy sống yêu thương, cách hữu hiệu, thật sự, bằng việc hy sinh chính bản thân, bằng việc nâng cao phẩm vị anh chị em lên thành người bạn của mình, và bằng việc mở rộng tâm hồn chọn lấy trọn vẹn anh chị em và tất cả anh chị em, không phân biệt, kỳ thị hay loại trừ. Chính tình yêu đích thực này là dấu chỉ cho một đức tin đã trưởng thành. Lạy Chúa, xin thương củng cố tình yêu và đức tin chúng con. Amen.